Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn, ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Chư Tôn Thiền Đức, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi sẽ gặp gỡ tất cả các vị qua một chủ đề: thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy, đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải làm đối với người học Phật. Nhưng mà tư duy gì mà chúng ta cần phải thay đổi? Nếu nói cho đầy đủ, đó là thay đổi tư duy sai lầm. Nhưng mà chúng ta có thể gọi tắt là thay đổi tư duy. Lý do tất cả mọi chúng sinh của chúng ta đều là sống với một cái tư duy sai lầm. Từ ngay đó, cho nên chúng ta phải thay đổi về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ, về một cái nhận thức. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái tư duy và suy nghĩ còn sai lầm bao nhiêu, là giữa cuộc đời này chúng ta sẽ còn vướng khổ bấy nhiêu. Và tâm thức của chúng ta sẽ luôn luôn dao động, và ta sẽ rơi vào trong hiềm hận, phẫn nộ, bực bội, tức tối, giận hờn. Và chắc chắn là sẽ không có một ngày vui. Do vậy cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta về chùa Phật Bảo để mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và ta thực hành theo sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng, thì chúng ta cần phải làm thế nào để chúng ta có được niềm vui an lạc, và niềm vui an lạc đó được xuất hiện kể từ sau khi chúng ta biết cách để mà thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ. Nhưng mà thay đổi tư duy gì và suy nghĩ gì? Đó chính là những tư duy lầm lạc, đó chính là những suy nghĩ mà không đúng đắn. Bình thường thì chúng ta cho rằng đối với những ai mà có đầy đủ vật chất cao sang phú quý giữa đời thường, và đó chính là hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa, cái suy nghĩ đó là một trong những suy nghĩ sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta dính mắc vào trong vật chất, chúng ta sẽ khổ sở, đua đòi, chạy theo vật chất và chưa từng biết chán. Và với cái suy nghĩ đó khiến chúng ta sẽ đi lạc trong cuộc đời, và sự lầm lạc đó khiến chúng ta phải trả giá. Có nhiều người là phải trả giá có khi bằng cả cuộc đời của chính mình, và có khi là chúng ta sẽ phải uổng phí cả một cuộc đời, 20 năm, 40 năm, 60 năm, 80 năm, hoặc là 100 năm. Từ ngay do đó cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: ai sống 100 năm mà không biết pháp sanh diệt, thà chỉ sống 1 ngày mà biết được pháp sanh diệt. Có nghĩa rằng nếu chúng ta sống 100 năm giữa thế gian, chúng ta chưa từng thấy được cái pháp sanh diệt, tức là cái pháp sanh diệt diệt, đó là cái pháp vô thường, đó là cái pháp khổ không, đó là cái pháp vô ngã. Và nếu như người nào mà thấy được cái pháp sanh diệt này, dù chỉ sống 1 ngày thôi, nhưng 1 ngày đó đúng là 1 ngày trọn vẹn. Còn nếu như người nào mà không thấy được cái pháp sanh diệt, dù cho chúng ta có sống 100 năm giữa thế gian, nhưng mà tổng kết lại 100 năm đó và ta được bao nhiêu công đức, xin thưa cuối cùng là một con số không tổ bố. Có nghĩa rằng không có gì cả. Nhưng mà đối với người học Phật thì chúng ta lại thấy có sự khác biệt. Chúng ta có thay đổi tư duy, và từ ngay chỗ thay đổi tư duy đó, suy nghĩ đó, cho nên các vị mới bắt đầu là biết ngồi ở tại đạo tràng của chùa Phật Bảo. Bởi vì nếu không các vị đâu có tới đây. Các vị sẽ nghĩ rằng mình hôm nay mình đi đâu đó có lợi hơn, chứ còn mình đến chùa Phật Bảo không có lợi. Đây là một trong những tư duy sai lầm. Giữa thế gian này chỗ nào là có lợi? Trong khi đó chúng ta đến với cái đạo tràng Phật Bảo này lại cho rằng không có lợi. Xin thưa, ta về đây tu tập đó là cực kỳ có lợi. Một ngày tu tập là một ngày ta được học chuyển hóa, một ngày ta thay đổi tư duy sai lầm của chính mình. Và từ ngay cái lớp học này, chúng ta bắt đầu có những cái tư duy đúng đắn. Và từ ngay cái đó, ta định hướng cuộc đời của chúng ta trong tương lai sẽ là tốt, và sẽ là đẹp, sẽ là an lạc, sẽ là hạnh phúc. Cho nên đối với một số người tư duy sai lầm thì cho rằng đến chùa Phật Bảo học cái lớp Phật học thực hành là không có kết quả. Nhưng mà đối với chúng ta thì ở đây cực kỳ tốt đẹp. Có nhiều người hỏi chứ pháp gì mà nghe, mà tại sao chúng ta phải ngồi nghe như vậy? Ví dụ như xem một bộ phim, ta có được cái phần giải trí, ta nghe một bài nhạc, ta cảm thấy cuộc đời nó cũng nhẹ theo những nốt nhạc thăng trầm. Còn chúng ta ngồi nghe học pháp ở đây, chúng ta thấy không có gì. Chẳng hạn như có nhiều người họ cũng đã từng đến cái lớp học này và cũng đã từng ngồi nghe, nhưng mà họ đến một cách rất là tình cờ, đó là do một người bạn rủ. Và từ ngay đó cho nên họ tưởng rằng vô chùa chỉ lại Phật,
Cho nên người Phật tử này nói không, vô chùa không chỉ đơn thuần là lại Phật, mà còn là sự tu tập, còn lại còn phải nghe Pháp. Và vị đó nghe Pháp, nói Pháp gì để mà nghe, lần đầu tiên tới cho nên cũng ngồi nghe Pháp. Nhưng mà sau khi nghe xong rồi, cuối cùng người bạn đó hỏi chứ nãy nghe thấy có hay quá không. Người kia mới nói rằng trời ơi, ông giảng sư gì ông nói nãy giờ tôi nghe nó lùng bùng cái lỗ tai. Có nghĩa rằng người này nghe không nổi đó thưa tất cả các vị. Cho nên những vị nào mà nghe mà không lùng bùng cái lỗ tai là chúng tôi cũng mừng rồi. Nhưng mà nếu vị nào mà nghe mà nói ông giảng sư ông nói cái gì mà nghe lùng bùng cái lỗ tai, chúng tôi vẫn thông cảm. Thông cảm thưa các vị, chúng tôi không giận các vị đó. Lý do tại sao thông cảm? Bởi vì mỗi một người nó có một cái tư duy khác nhau. Và đặc biệt đối những ai mà có một cái tư duy sai lầm từ đầu thì xin thưa họ không nghe nổi đâu thưa các vị. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một vị rất là đại tài. Một hôm gặp thiền sư Phật Ấn. Và lúc bấy giờ thiền sư mới để một cái tách trà cho vị khách, và sau đó đã rót trà. Và trong lúc vừa nói chuyện, mắt nhìn mặt với vị khách và tay rót trà, và cuối cùng trà nó bắt đầu nó đổ tràn ra. Và vị cư sĩ kia mới nói: dạ thưa hòa thượng đổ nước tràn rồi. Cứ nghĩ rằng hòa thượng là đang thất niệm, tức là mất chánh niệm, mà để đổ nước tràn là hòa thượng cũng không biết. Nhưng mà sau khi nghe vị đó nói tràn, hòa thượng mới nói: à thì ra vậy. Có nghĩa rằng nếu cái ly nước mà nó đã chứa đầy rồi thì nếu dù có đổ thêm nữa thì nó cũng tràn mà thôi, và nó không được lợi ích gì. Cũng tương tự như vậy, trong tư duy và suy nghĩ của chúng ta, nếu ai mà cố chấp dính mắc vào một cái tư duy sai lầm nào đó thì chúng ta rất khó để mà chấp nhận một cái tư duy khác, để rồi sau đó chúng ta so sánh và thay đổi tư duy của chính mình. Và nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta sẽ dễ dàng để mà chấp chặt vào cái tư duy của mình là đúng đắn, còn tư duy của người khác là sai lầm. Nhưng mà trong quá trình mà chúng ta đang ngồi nghe thuyết pháp ở đây, những lời Phật dạy, những điều mà các thầy nói, đó chính là sự trùng tuyên lời Phật dạy. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ cần phải buông bỏ một cái tư duy sai lầm và ta nhận một cái tư duy đúng đắn. Và nếu ai làm được như vậy thì cái chỗ này ta gọi đó là thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ. Còn nếu chúng ta không biết thay đổi tư duy, có nhiều người đi chùa rất là lâu, đi chùa cũng cả năm, đi chùa cũng 2 năm rồi, mà xin thưa ai nói một câu thôi là sau đó sưng sổ lại với người khác. Cái chỗ này ta gọi đó là chưa thay đổi tư duy của chính mình. Cho nên có nhiều Phật tử trẻ trẻ tới gặp chúng tôi và thưa thầy là tại sao con thấy có một người Phật tử lớn tuổi gần nhà con, và cái cô đó con biết rất là rõ, và ở tại xóm thì không ai chịu nổi, mà lạ một điều là con thấy cổ hay đi chùa. Mà tại sao cổ đi chùa rồi mà về nhà cũng y như là người không đi chùa? Có nghĩa là con nhận không ra đó là người đã đi chùa. Lý do con nhận thấy cổ ở xóm là cổ là được người ta mệnh danh gọi là bà chằn lửa. Có nghĩa rằng bà chằn lửa đó là ở xóm là không ai chịu nổi và không ai dám nói chuyện lớn tiếng với cô đó. Người ta nghe danh là người ta bỏ chạy trước. Mà lạ một điều, có áo tràng, có đi chùa. Nhưng mà bà chằn lửa mà tại sao gọi là mặc áo tràng và đi chùa thưa các vị? Cho nên chỗ này người ta rất ngạc nhiên. Đáng lẽ ra đi chùa là phải mệnh danh khác. Chẳng hạn như là phải là người đẹp dễ thương. Chứ tại sao gọi là bà chằn lửa? Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đi chùa thì cứ đi chùa, nhưng mà tư duy của chúng ta là không bỏ. Từ một cái tư duy, từ một cái suy nghĩ, cho nên nó sẽ dẫn tới cái miệng của mình, nó sẽ tương đồng như vậy. Và nó dẫn tới cái việc làm của chúng ta cũng tương đồng như vậy. Có nghĩa rằng Nếu mà chúng ta đi chùa mà chúng ta có thay đổi tư duy, tức là thay đổi tâm và ý của chúng ta, thì lúc bấy giờ là lời nói, việc làm của chúng ta nó cũng sẽ có sự sai khác. Nhưng mà vì chúng ta không có thay đổi, cho nên việc làm và lời nói của chúng ta trước và sau là nó vẫn giống nhau.